Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. đời xưa thế xin đây than giận lắm lỗi con cuối xin ơn ngài cứu độ chưa thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhiệm mầm soi thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng trần, con mê mờ quá tình đời sâu đắng rồi đến trong muôn loài. Lạy Ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đóa hoa. Lạy Ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đóa
hoa thơm ngát sáng tươi nhịp sống. hân hoan, ca hân hoan, chào đón chư tôn về đây. Ân đức nào hơn, chư tôn đã vì chúng sinh hy sinh quãng đời nhọc nhằn gian khổ, cho đạo cho đời tươi đẹp ngày mai. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, chư Phật ra đời. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, tăng gia hòa hợp quý ngài hạnh nguyện Bồ Tát. Dẫn dìu con bước hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, Phật phán cao vời. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, từ chúng an hòa, nương nhờ công đức đời được an vui. Chư tôn ban phép cho chúng con phước lành, dìu dắt ta Di Đà.
có chúng ta ở đây có lời để làm một phật tử trong cái việc ta tu hành sắp tới
cái người mà chịu Kitô làm bí mật thì không phải là cái con là người ta chịu Kitô. Như thầy gặp nhiều đứa bé, cái thầy hỏi, thì thấy nhiều đứa bé đến đạo, thầy hỏi người lớn con Kitô nhưng nó lắc đầu đi, sợ đi. Thế là trong tiềm tàng chủng tử, tiềm thức nó là không có ý niệm của Kitô, mặc dù rất là hoang đạo. Gặp như thầy cô xa chào, gặp Phật là lễ Phật, rồi nghe pháp rất thích thú, hỏi đi tu sợ tu đi. Còn có những đứa bé mà chỉ có cái duyên đi tu hỏi nữa đi tu đem đầu thích thì cái chủ tử như là ta cái thì nhớ như bản thân thầy mình tới thầy thì mình nhỏ gia đình đây cũng cái đạo Phật mà gia đình thầy là đạo Bảo Đại nên cũng không biết gì về đạo Phật mà nhiều khi thì thấy những người lớn có cái tật á tự nhiên là bạn với nhau xong thì nhà thì có đứa con một kia có đứa con hiểu hôn với nhau rồi đó cái tật cái gì tất giá rồi thì hứa lớn lên từ đó mình lấy nhau quê lớn từ đây nó đi bộ từ gì mình từ được về mình duyên lại sao thì còn mình chọn trước nữa lớn đi đâu rồi giờ nó chết hồi nhỏ mình nhớ ba mẹ thầy và mấy người bạn thì cũng thấy hứa của mình mà thầy cứ đem ra sách đi hứa hết cô thì cô kia từ cái hồi nhỏ rồi nhưng mà thì nhớ lại trong cái tâm này là không bao giờ thì nghĩ thì sẽ là chú kể đấy thầy không biết tại sao cứ nghĩ tới nó cứ nghĩ là thấy xa lạ mà sợ biết nhau đến khi thì gặp đạo Phật đến khi mình phát tâm đi tu rồi mình sực nhớ lại à thì ra cái số của mình là số đi tu lúc đó mới hiểu được tại sao nhỏ mình nghĩ như vậy thế còn những đứa bé mà nằm trong gia đình của đạo Phật từ nhỏ có khi là đã có ý niệm sực nhau rất là sớm chứ không phải là giống như thầy mà đợi tới lớn mà phải biết Phật pháp rồi thì mới khởi cái niệm lên nên cái việc mà một người đi tu chọn một người xuất gia đi tu nó là cái duyên gì đó về trước á chứ không phải là dễ mà bây giờ đứa bé nó chịu đi tu rồi làm cái quý rồi đó mà sau khi đi tu rồi tu tốt hay không còn cái khác quý vị có công nhận là có nhiều người xuất gia mà tu không tốt đúng không đúng không đây là một sự thật chứ mình không nói xấu và dĩ nhiên cũng có những vị xuất gia là rất là nâng cao làm cho chúng ta phải tiến bộ nhiều như sư bà đây thì gặp cái thầy cũng liên quan thì mà đạo Phật cũng được hương tình này cần phải có những người xuất gia tốt chịu xuất gia là khó rồi mà xuất gia tu hành tinh tấn cho tốt là thì là cái khó mà muốn có một cái người chịu xuất gia mà cái xuất gia thì tu cho tốt thì đòi hỏi là cái căn duyên cái chữ căn duyên là nằm trong đời xưa mới được đấy không phải là mới sinh ra trong gia đình cha mẹ kêu người con đi tu cũng tốt không mà nó tu được mà trong đời xưa đời xưa là gieo cái duyên gì á thì đời nó không phải là dễ mà nếu ít cái người gieo duyên xuất gia quá thì ta thấy lần lần đạo sẽ xuyên tạc để con người đi tu được nên vì vậy là ta muốn cho đạo Phật hướng tình ở những đời sau nữa thì đời này ta phải sao ta phải gieo duyên xuất gia cho chính ta và cho những người nào tu tốt để nói anh cái này dụ đi tu ha là nhiều khi từ ngày gieo duyên đời sau chưa đi tu được mà phải năm kiếp sau mới đi tu được vì kiếp này là gieo duyên nè mình tới chùa mình tu tập cảnh trai là cái điều công đức mình quý kính tăng ni thì những cái duyên đó là duyên xuất gia nhưng mà có khi đời sau cũng chưa được tại vì duyên xuất gia đời sau thì mình được cái phước thì đi làm quan làm cán bộ chưa đi tu được lúc làm quan làm cán bộ đó cái vừa làm quan làm cán bộ mà lại vừa tu tập à vừa nghiên cứu đạo Phật qua đời sau nữa là mới đi xuất gia mình lúc đó xuất gia để tự tâm tại sao tại lúc mình làm quan mình làm quan tốt mình lo cho dân mình gieo nhiều cái duyên ân nghĩa với chúng sinh tức là cứ lo cho dân chứ không tham nhiệm cứu độ mà vừa âm thầm tu tập qua đời sau phải đi xuất gia một con quan để sang xuất gia tự nhiên phật tử tới đông từng lượt nữa tại vì được sự tốt của dân là nhân quả chứ không phải là để gieo nhân duyên xuất gia là được xuất gia thì đó phải là nhiều đời nhiều kiếp nhưng mà nếu ta không có gieo nhân duyên xuất gia thì đời đời không có xuất gia được nữa mà không xuất gia được nữa thì phật pháp sẽ suy tàn từ phật không ai đốt nhang kinh phật không ai đọc không ai hiểu là thế gian này chỉ không có tốt thì nếu mà thế gian này không có người giảng đạo lý ta không đem điều gì để ban rải không ai tin nhân quả không ai hướng về sự giác ngộ trí tuệ giải thoát nữa thì nhiều cái loại tà kiến nó nổi lên, mà còn vài người tốt chống đỡ không một. Cũng có những người họ không có tôn giáo, họ vẫn là người tốt. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là phải theo đạo Phật mới tốt, nhưng mà không đạo Phật mình tốt thì mình về cũng hơi cực đoan. Tại vì nhiều người theo đạo Phật cũng xấu. Có nhiều người hiểu đạo Phật nói một cuốn kinh nhưng mà làm là mọi việc. Và cũng có những người chẳng hiểu đạo Phật gì hết, nhưng mà sống một đời uông tự, sống hy sinh, sống cuồng sự. Tại vì kinh gặp thấy có nhiều trong cán bộ chỉ có một đời gần chú mà không biết tôn giáo mà không biết được được gì sống tốt được gì. Nên có người như vậy chứ không phải là không. Tuy nhiên mà để ta thấy rằng nếu thế gian này cái người tốt họ ít quá thì cái xấu nó càng không bao lâu nữa. Nên vì vậy ta cần có đạo Phật, ta cần có đạo Phật thật đông thật nhiều để chi vậy, để cho người tốt được nương với nhau, cái tốt nương với cái tốt, cái tốt nương với cái tốt, nên là người thiện nương với người thiện, người có đức hạnh nương với người có đức hạnh, nó thành cái thế lực mạnh lên để mà bảo vệ cái đất này. Thế còn nếu mà cái người tốt, người thiện, người lành ít quá không nương được với nhau thành cái sức mạnh thì cái thế lực xấu tràn ngập lên, tràn ngập vào cái đất này nổ bùng lên không bao lâu. Cái điều bí mật nó lan truyền, nó buộc ta phải truyền đạo Phật cho mình, là mỗi người Phật tử chúng ta phải là một chiến sĩ mà đem đạo Phật đi đi truyền bá. Tôi là ta thấy một khuyên bảo của mình đó là bổn phận của người Phật tử thời nay. Cái thời xưa đó ta không hiểu, người ta cứ tưởng rằng là cái việc truyền đạo là của cái thầy cô, nhưng cái hiểu đó xưa rồi, nó không còn hợp thời nữa. Mà cái thời đại ngày nay do cái trình độ tri thức của người Phật tử lên cao rồi, không còn giống ngày xưa rồi. Ngày xưa đó người Phật tử không biết chữ nhiều, mà kinh điển toàn chữ Nho nên chỉ có quý thầy quý cô mới biết, nên người Phật tử cũng chỉ thụ động nghe quý thầy cô dạy được bao nhiêu thì biết. Còn người bây giờ là Phật tử rất là giỏi, có người Phật tử là tú tài, cử nhân, thậm chí tiến sĩ, kinh Phật đọc được hết, những bài giảng nghe được hết thầy này có thầy kia. Chính vì vậy do cái thời đại ngày hôm nay cái trình độ của cư sĩ Phật tử đã lên quá cao, nên buộc cái người cư sĩ Phật tử phải trở thành người truyền đạo, chứ không còn phải chờ người thầy thiền cô truyền đạo nữa. Thì nói như vậy đúng không? Đúng không? Đúng. Cho nên nếu đúng rồi thì ta phải làm nha. Cho nên hôm nay được nói là bà chuyện truyền đạo với thầy thiền cô, người con là cư sĩ con biết nó là sai. Nó chỉ đúng rồi, xưa không lấy chuyện, bây giờ ai không biết chuyện là giỏi hết. Nên ta phải trở thành người truyền đạo. Tuy nhiên là ta không có truyền đạo một cách là vô tổ chức, ta không có truyền đạo một cách vô tổ chức, ta không có nằm đâu để truyền chia thành phe nhóm mà đảng không, cái người này của tôi truyền, người kia của tôi truyền, thành ra chia rẽ với nhau, mà truyền đạo một cách có tổ chức. Truyền đạo một cách có tổ chức là sao? Thứ nhất là ta phối hợp với những thầy quý cô trong chùa, trong giáo hội. Thứ hai là ta gắn bó với chính quyền địa phương. Chúng ta làm chuyện gì vậy? Đó là hai cái chỗ mà ta dựa vào. Một là ta dựa vào những thầy quý cô, ta dựa vào giáo hội Phật giáo. Hai là ta dựa vào chính quyền địa phương để ta làm những việc thiện, ta đi ra từ mặt trận. Thì ta làm những gì ở quận quan chính đại công khai và nó hợp pháp, nên không ai nói xấu ta được, không ai bảo vệ ta được. Ta có cái sự chỉ đạo của thầy cô khiến ta đi thầy dặn ta đi kia, dặn ta làm cái dạng như thế này, nói chuyện như kia, phải tiếp xúc với ai, làm điều thiện gì, cũng như là ta liên lạc với chính quyền địa phương để chính quyền cán bộ hướng dẫn cho ta là khu vực nào làm điều gì nó hợp lệ hợp pháp. Thì như vậy rồi tức là ta khi ta truyền đạo như vậy, ta làm những việc thiện như vậy, ta làm điều có tổ chức. Mà làm mà không thấy là của riêng mình, mà làm cái này là làm cho ai? Khi chúng ta đi làm một việc thiện, khi chúng ta truyền bá giáo lý thì ta làm cho ai? Ta làm cho ai? Nếu mà nói cho nhân quả là ta làm cho mình, thì khi mà ta đem đạo lý đến cho người khác, làm cho người khác cũng trở nên tốt lại, thì ta được phước rất là lớn. Nhưng đời sau ta sẽ được sự nhưng mà cái người đệ tử Phật thì lại không bao giờ cầu mong cái phúc đức cho mình, mặc dù biết rằng làm phúc thì phải được phúc, làm bồ được cả trăm cả ngàn lần trở lại. Cái đó là nhân quả tuyệt đối công bằng, không bao giờ sai. Cái là ta làm phúc chắc chắn ta sẽ phúc, nhưng mà ta không làm vì mình mà ta làm vì ai, ta làm vì đạo pháp ta, ta làm vì dân tộc ta. Nên ta cố gắng từng ngày vừa phải lo sinh kế cho gia đình, nhưng cũng vừa tìm cách truyền bá đạo lý. Mỗi người chúng ta là một sứ giả của Phật, là một chiến sĩ của Phật. Cứ như vậy mà làm được không? Trẻ là không trẻ, được không?
Được
nha. Và còn người nào mà cái duyên sứ giả tới được thì ta giáo, ta xuất gia luôn, ta xuất gia luôn để ta đứng vào cái hàng ngũ tu sĩ, ta sống trọn ngày trọn đời vì đạo. Bây giờ ta làm cư sĩ thì ta nửa trong nửa ngoài, hay là hai phần trong, hai phần ngoài một phần trong, hoặc người làm cư sĩ mà quá siêu thì hai phần trong chùa một phần nhà quá giỏi, còn bình thường là nửa nhà nửa chùa, vân vân. Mà nếu duyên đã tới, ta thấy gia duyên cũng còn vướng bận, việc nhà ta có cha mẹ có chồng có vợ đã có chuyện ta lo được hết rồi, mà ta thấy ta tinh tấn tu được, giới ta giữ được, những thực hành tu tập ngồi thiền cũng tính ta làm được rồi, thì ta làm dạng ta xuất gia vào chùa luôn, để từng giờ từng phút ta được sống trong đạo, làm những việc đạo. Thì cái việc mà ta truyền đạo, ta truyền bá giáo lý, ta gieo rắc cái điều tốt đẹp vào cuộc đời còn mạnh hơn rất là nhiều người. Nên thầy nói đi nói lại thì vẫn nói về cái nhân duyên xuất gia. Nên là muốn ta trở thành người tu sĩ xuất gia tốt thì ngay lúc còn cư sĩ ta phải biết truyền bá giáo lý, vừa phải biết tu tập rèn luyện cho bản thân. À, khi duyên đủ rồi thì ta phải mạnh dạn xuất gia. Có khi đời này không xuất gia được, ta phải phát nguyện với Phật là đời sau ta sẽ xuất gia. Tại vì nói gì nói, cái người xuất gia mà tu tập nghiêm túc vẫn luôn luôn là bốn bát trong cuộc đời này. Thầy nói ví dụ bây giờ thầy giảng hay, nhưng mà thầy không phải là người xuất gia. Ví dụ bây giờ đầu thầy có tóc, thầy mặc áo sơ mi, quần tây bỏ cái quần, thầy đứng thầy nói thao thao thì mọi người nghe cũng thích đó, nhưng mà vẫn không thấy ấm lòng, vẫn không thấy mình có chỗ nương tựa, đúng không? Đúng không? Còn vì thầy là người xuất gia, thầy mặc áo cà sa, tóc thầy gặp phủi, thầy đứng lên thầy nói cái lời của Phật, quý Phật tử nghe là mình thấy rất là ấm lòng, mình đặt cái niềm tin, mình cảm thấy mình có chỗ nương tựa thật sự, phải không? Đó là cái tâm lý thật sự. Nên chính vì vậy mà ta luôn luôn yêu quý người xuất gia. Ở đây nó có cái niệm, thầy có lần thầy gặp nhiều trường hợp có những người đi chùa rồi cái người ta rủ người xuất gia, con đi tu không? Thầy con đẹp trai đi tu nào tướng mày nhỏ đầu đẹp đi tu đi mày, trẻ nhỏ nhà chú nào đầu tiêu nhà vô đi tu xong rồi cái có đồng cái tu để làm gì mà giờ bỏ ra thì kỳ. Nên là đi đá cũng đi, kinh cũng đi, đi chơi cũng đi, làm gì cũng làm hết, mà mặc thì cái mặc áo cà sa đầu cứ chọn, mà cái số trong chùa tới bơi không có cái lý tưởng. Thì gặp một số trường hợp như vậy bắt đầu thì mới sợ, thì mới nói là cái người xuất gia mà không chín chắn thật ra đáng lo, thì người ta nhìn vào cái người xuất gia như vậy người ta mất niềm tin với Phật pháp, đáng lo. Nên vì vậy là ta yêu quý người tu sĩ và ta muốn người nào tốt thì xuất gia, và chính bản thân ta nếu cần nếu đủ duyên ta cũng xuất gia luôn. Nhưng thể xuất gia thì phải tu cho tốt, tu cho chân thật, tu cho tinh tấn để làm chỗ tương tự cho chúng sinh là như vậy. Mà cái việc xuất gia đó phải đi qua nhiều đời để có được khác. Giờ ví dụ như việc thầy hỏi cười chị người hỏi giờ đi xuất gia nha, cười thì không gặp đầu rồi, tại vì gia duyên bận rồi, tất nhiên muốn chút xíu nhưng rồi phải buông ra, vì sao? Chuyện gia đình còn nhiều trách nhiệm phải lo. Vì thầy hỏi bất cứ người nào sẽ ngại ngại. Ví dụ như con trẻ không đi tu nha, cười thì không cười nhận được đâu. Còn cái người mà có duyên xuất gia, tự nó cuồn cuộn cũng tốt đại đi thôi. Còn thấy cuộc đời mình không thể đi hướng nào đúng được, buồn phải đi một hướng đó thôi. Đó là cái duyên đời xưa mình gieo đã chín muồi, duyên đời xưa được gieo chín muồi. Nên có nhiều người hỏi thì tôi tại vì con đi tu không có gieo duyên gì, thì nói là thì nhân quả ông bà mình nói rồi, ông bà mình nói là kính thầy mới được làm thầy, muốn con yêu trường, muốn con hay trường phải yêu đến thầy. Vì kính thầy mới được làm thầy, vậy thì thứ nhất mình muốn đi tu thì mình phải yêu kính người người tu đã gặp cái thầy cô, mình phải kính trọng cái đã. Nhưng mà trên cái thầy cô là ai? Phật. Vì vậy ta phải tôn kính Phật vô vàng. Cho nên cái người nào vậy cứ đầu tiên các bạn ta lập cái hành là một ngày để Phật ta thiết tôn kính cũng là gieo nhân xuất gia, rồi sau đó là ta kính trọng ta đi là gieo nhân xuất gia, kế tiếp là ta thân hành tu tập những cái điều mà người xuất gia đang tu, ta cũng biết ở nhà ta tu y như vậy luôn thì cũng là gieo nhân xuất gia. Nhưng có cái gia đình Phật tử hay lắm, là đúng giờ đó đến chùa làm gì thì ở nhà không làm gì, giờ đó là chùa mình biết thì nhà cũng cùng đi, giờ đó chùa ngồi thiền ở nhà cũng ngồi thiền, không đi như chùa mà ở nhà thì nói người đó là người đang gieo nhân xuất gia. Rồi chưa hết nữa là sau khi mà ta tập tu lén đi ở chùa rồi thì bắt đầu ta phải chứng cho người càng hiểu giáo lý, ta cứ đem giáo lý đi nói chuyện người này giới thiệu người kia là mình tuy còn cư sĩ mà ta đã thực hành cái việc truyền bá giáo lý. Như vậy ta có bốn điều gọi là gieo nhân xuất gia. Thứ nhất là lễ kính Phật hàng ngày, thứ hai là quý kính tăng ni. Mà quý kính thì phải làm sao? Phải có nhiều tổ chức cho nên quý kính xuống được chi nhẹ để sau này mình đi tu tự nhiên cũng có người cũng nhiều người không bị đói cái gì chứ. Thứ ba là thực hành tu tập giống như một người xuất gia mặc dù là vẫn còn ở nhà. Và thứ tư cái ghế sẽ phải ngồi và thứ ghế cái ghế giữa ghế sẽ phải ngồi. Và thứ tư là gì? Là cũng tương tọc truyền bá đạo lý cho những người xung quanh. Nên là mình bốn cái dạng đó rồi thì sau này đến lúc là chín muồi hoặc là ngay trong kiếp này hoặc là kiếp nào sau ta sẽ trở thành người xuất gia. Nhưng mà phải phát nguyện nha, không phát nguyện mình đi lạc qua hướng khác à. Tức là mỗi ngày mà lại gọi là mình phải phát nguyện cái này là con kính lạy mười phương chư Phật xuất gia hộ cho con. Vì đời này con còn phước mọc cái phần vàng nên con chưa xuất gia được, nhưng mà con một lòng muốn xuất gia trở thành một người tu sĩ chân chính tinh để hầu Phật, để tu tập làm chỗ nương tựa cho chúng sinh và xin Phật chứng minh cho lời nguyện của con, gia hộ con, dìu dắt con để cho con được trở thành người xuất gia chân chính một lúc nào đó. Cứ mỗi ngày thỉnh chư bạn ngồi chư bạn. Cứ mỗi ngày ta đều nói như vậy thì ngồi tự nhiên cái ý nghĩa trong đầu thay đổi dần dần. Phật sẽ dìu dắt đưa ta đi qua từng bước đường này, lắp qua từng cái việc kia, trả xong cái tội đó dần dần là đưa ta vào khu chùa. Nên cái việc mà tu hành là không phải tự ý ta muốn đâu, mà chính Phật lèo lái dìu dắt đã đưa ta đi. Nên những người nào mà xuất gia được, ngồi ngẫm đi ngẫm lại cuộc đời mình sẽ thấy như có một cái sức mạnh bí mật nào đó đưa mình đi qua cái thác này, cái gần kia rồi đưa mình vô chùa là cái gì là lời phát nguyện. Còn nếu mà chúng ta không phát nguyện mỗi ngày ta lễ kính Phật, ta tâm lý kính chúng ta, ta tu tập, ta truyền bá tí mà ta không phát nguyện thì ta bị phước rất lớn đời sau trong sinh linh quả trời ta làm thiên tử vinh quang mà không phải người xuất gia, hoặc là đời sau ta trở lại là một người cực kỳ giàu có thế lực có uy tín mà không phải người xuất gia là do mình không phát nguyện. Còn khi mà mình có phát nguyện là mình định hướng cái nhân quả của mình gieo nhân như thế buộc sẽ ra kết quả như thế là chắc chắn mình sẽ được xuất gia. Nhưng do đó là ngày hôm nay thầy cũng nhắc quý Phật tử là quý Phật tử có duyên tới chùa như vậy, yêu quý Phật pháp như vậy, thì em nghĩ đến cái ngày nào đó mình cũng phải trở thành người xuất gia. Vì thế giới này còn thiếu người xuất gia nhiều lắm, nên mỗi người chúng ta ai cũng phải gieo cái ý niệm trong lòng mình. Mặc dù có thể ngày hôm nay mình chưa có cái duyên xuất gia, nhưng mà ý niệm về sự xuất gia phải ghi khắc trong lòng để đó. Có tiếp kiếp này mình cũng được xuất gia, hoặc có tiếp kiếp sau. Để chi vậy? Để cho sau này ta đi đến mọi nẻo đường, mọi chân trời của cái hành tinh này, mọi góc, mọi ngách, mọi ngõ, một cái đồi núi xa xa, một cái rừng vằn, nơi một cái bờ ruộng, một cái con sông, một cái thị tứ, đô thị quốc gia đến quốc gia kia, vân vân, ta sẽ đi nơi khắp mọi nẻo đường của cái thế giới này mà ta truyền vào Phật pháp. Chứ không phải là mình chỉ ở một nơi này không. Khi mình có cái ý niệm đó thì sau này mình sẽ làm được như vậy. Và bổn phận của ta là gì? Bổn phận của ta là lúc nào cũng giữ gìn cái ánh mặt trời của chánh pháp không cho tắt. Vì nếu thiếu người xuất gia thì ánh mặt trời Phật pháp sẽ tắt. Mà nếu ta để cho ánh mặt trời Phật pháp tắt thì trái tim ta cũng tắt. Ánh sáng chân lý trong lòng ta cũng tắt luôn. Đó là nhân quả. Nên ta thấy một người không biết Phật pháp mà ta để yên thì phước trong ta bị tổn, ánh sáng chân lý trong tim ta bị lưu mất một chút. Còn ta thấy cái người là chưa biết đạo lý, ta đến ta thắp đạo lý trong lòng họ, tự nhiên ánh sáng đạo lý trong tim ta sáng lên thêm một chút. Đó là nhân quả. Nên vì vậy cái người nào lúc nào ước mơ làm sao cho ánh mặt trời trên pháp không bao giờ tắt như thế gian này, thì người đó trong trái tim người đó ánh sáng đạo lý lúc nào bừng cháy rạng ngời. Còn nếu ta không có cái ưu tư đó, ta bỏ mặc Phật pháp suy tàn như tình thế kỳ hệ có trách nhiệm, thì trong trái tim mình cũng vậy, cái ánh sáng chân lý cũng heo hắt, nó đạp qua đạp lại biết tắt lúc nào. Nên vì vậy mỗi người trong chúng ta giờ một ngày vậy, chúng ta yên lặng cúi đầu nghĩ cho họ. Chúng con hôm nay quỳ lễ một lòng cùng nhau ước nguyện sẽ giữ gìn cho mặt trời của chánh pháp không bao giờ tắt trên thế gian này. Mọi người cũng nghĩ như vậy, nghĩ như vậy nha. Hãy nghĩ là chúng ta cùng với nhau ước nguyện giữ gìn cho mặt trời chánh pháp không bao giờ tắt nơi thế gian, để cho chúng sinh có ánh sáng, có đạo cụ, có bóng cây để nương tựa, và cái đau khổ thế gian lần lần không lan xuống. Các vị như vậy, và cũng chính vì muốn cho mặt trời chánh pháp không bao giờ tắt những thế gian này, mà buộc ta phải gieo cái ý niệm ngày nào đó ta sẽ trở thành người xuất gia trong Phật pháp. Nghĩa là quý thầy cô đã xuất gia, đã trở thành cái niềm thương yêu của ta, thì sau này về ta sẽ trở thành người xuất gia, ta cũng trở thành cái niềm thương yêu của những Phật tử khác. Cũng phải để cho ta mặt trời chánh pháp không bao giờ tắt. Hôm nay cũng nhân mùa hạ, thầy cũng có ít đi giảng. Hôm nay thầy cũng tự nhiên không đi giảng nhiều, nhưng vì thương sư bà, một cái sư bà đến với thiên hương, thầy cũng là muốn được về để thăm sư bà chút. Sáng tất nhiên gặp cái Phật tử trao đổi vài lời đạo lý, thì nói đi nói lại nãy giờ cái nhân duyên xuất gia, thì gửi lên cái lý tưởng xuất gia vào lòng tất cả quý Phật tử nha. Mong rằng tất cả quý Phật tử đều giữ lý tưởng xuất gia trong lòng, để chung tay với nhau muôn nghìn đời sống nữa giữ cái ánh mặt trời chánh pháp không bao giờ tắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Có vài cái câu hỏi có nhiều người dài quá, mà cái ngắn dài có thể đọc. Trước đây con chưa có một niệm Phật, nay con nay con thấy pháp môn thiền, con muốn tu pháp môn thiền thì cả hai. Thực ra cái người mới tu á thường là người mới tu nó là nên tu niệm Phật. Bây giờ mình tu niệm Phật như vậy á, cái tâm mình lúc nào cũng tưởng tới Phật, lúc nào được Phật gia hộ, mà tâm mình bớt lại. Cho nên giai đoạn đầu nên tu niệm Phật. Nên thầy nghe nói mình tưởng là tu niệm Phật thì mừng. Nhờ những lúc nào tâm mình cũng Phật. Nhưng mà đừng tu luôn. Tại vì mình tu chừng 2 năm, 3 năm, 5 năm rồi là trong tim mình không bao giờ có Phật nữa. Lúc đó là coi như là duyên với Phật cả, không thay đổi. Lúc đó bắt đầu hoàn thiện. Lúc đó là không cần niệm Phật, nhưng mà trong tâm không bao giờ có Phật. Lúc đó bắt đầu là thay cái niệm Phật bằng làm lễ Phật, rồi ngồi thiền. Mỗi ngày hai lần lễ Phật thì cũng bỏ. Lễ Phật và ngồi thiền. Đang khi ngồi thiền, ta thấy biết là hoàn thân, thấy thân này là vô thường. Trong cái thân vô thường này có hơi thở vào, có hơi thở ra. Lần lần tâm ta đi sâu vào một cảnh định, mà ta hướng được cái pháp vị an lạc hạnh phúc thì mở trí tuệ nó sáng lên, thì còn nhiều điều thù thắng hơn nữa. Nên vì vậy mà anh nói trước đây con tu niệm Phật và muốn tu thiền thì sao, rất đúng đường của Phật, đó là đúng ý của Phật. Nên tại sao mà chư tổ bày pháp môn niệm Phật là để dạy cho những người ở căn cơ ban đầu, nhưng mà rồi cũng có những chư tổ phải dạy cho thiền mà để nối rước tiếp những cái người đó. Nhưng mà giờ pháp môn niệm Phật mấy năm căn cơ đã cao rồi, bây giờ phải bước vào thiền để đi sâu vào luôn. Chứ còn mà tu niệm Phật suốt đời có niệm Phật mà giữ trong tâm mình che tâm mình hoài không vào định được, cho nên là đừng bao giờ chấp pháp môn này. Cái người tu thiền gặp niệm Phật che là thằng bậy, cái người đó cần phải niệm Phật, niệm Phật rất là tốt. Còn người niệm Phật che người tu thiền là sai, bởi vì niệm Phật xong thuần thuộc bao nhiêu năm rồi lại phải học tu thiền. Nên hai pháp môn đó là anh em, người nào tu cái nào công một trước là anh, công nào sau là em, vậy nào anh nào em. Niệm Phật là anh thì là em.
Giờ sớm mà trả lời sẽ không sớm.
đoạn chưa ăn cơm thì không đủ tiền cho.
Thì tụng là ca ngợi cái sự linh thiêng của Bồ Tát Quan Âm.
thì khi ca ngợi sinh viên Bồ Tát Quan Âm như vậy, mình cũng có chút phước. Khi có chút phước mình hồi hướng cho nhân dân đoán tánh được bình an thì cũng được. Khi đến những cảnh vô thì con cũng cần được đúng không? Mình phải phát tâm vương và sẵn giúp đỡ. Nhưng mà lúc như vậy thấy nặng lòng, như vậy có phải nghiệp nặng hay không? Bắt đầu khi mà ta giúp ai, ta rất là ví dụ bây giờ như thầy, có nhiều người đến nhờ giúp đỡ mà thực sự nó cũng không có tiền thì nặng lòng. Mình lúc nào cũng muốn giúp ai nhờ mình được, mà thực sự không có tiền lòng rất là nặng. Nhưng mà nếu thầy khởi ý nghĩ câu chuyện ta mất mới mình phải lo, thì ngay lúc đó thì ra khỏi cửa đạo này thì không còn để được phật. Nên dù nặng lòng cứ phải nặng lòng, mà biết mình giúp không được mình rất khổ tâm, hàng khổ tâm, nhưng mình còn là để được phật vì mình có thương người mình mới khổ tâm. Còn mà mình không thương ai hết mình thèm, chỉ có câu chuyện ta mất mới mình lo, ngay lúc đó mình trở thành cây đá thì còn để được phật. Cho nên khi mình thương người, mình lo cho người, còn cái nặng lòng là tốt. Sau này khi mình tu lên cao, mình thiền sâu thì nó bớt cái nặng lòng đó, nhưng mà mình vẫn thương yêu con người, vẫn giúp đỡ con người. Đó là cái hay là như vậy nha. Cho nên cái nặng lòng đó là cái tốt, đừng bỏ. Bố con mất một ngày sớm, anh em con họ sợ anh chị buồn. Bây giờ bố con không về trong nhà được, vì bố không nhà thì chị chứ không cách nào để cho bố mình đi không hàng. Cứ đưa tên bố đến chùa cầu xin, đến cho sư bà chú nguyện thì tự nhiên siêu thoát. Buồn gì thì buồn, con có qua được cái lời chú nguyện của quý thầy quý cô. Vậy đưa tên đến sư bà chú nguyện, buồn nào cũng vậy. Có người bạn công giáo người ấy nói Chúa đã có chân lý, còn Phật Thích Ca nói ta đi tìm chân lý. Như vậy ai là đúng? Chân lý đấy là gì? Đức Phật Thích Ca là người có thật, còn Chúa Trời là chỉ là niềm tin, còn Chúa Giêsu tự xưng là con Chúa Trời cũng là nhân vật có thật, nhưng Chúa Giêsu thì làm sao bằng được Phật được? Trong cái cuộc đời của Đức Phật rất là vĩ đại, xin thân hoàng quân Phật từ bỏ và những trí tuệ rất sáng suốt, 32 thứ tốt, 80 vẻ đẹp, để uy nghi trang nghiêm, sống 80 tuổi khi chết bình an, nhập định là chết cái tự tại trời về cũng như. Còn Chúa Giêsu thì làm sao cuộc đời đâu có thể nào vĩ đại như vậy được? Nên nếu mà đem Đức Chúa Trời lên trời so sánh với Phật thì không so được. Tại Phật là người có thật, Chúa Trời lên trời là người tưởng tượng. Còn nếu đem Chúa Giêsu so sánh với Phật thì cũng không thể so sánh tội. Hai bên, hai cuộc đời, hai nhân cách khác biệt hẳn luôn, làm sao so sánh được? Chúng ta cứ trả lời như vậy. Còn chân lý là cái gì thì cái chịu khó là tin Phật sẽ đi. Giờ mình cài chi? Cuốn sách này thì biết câu thích về nhiệt hành thì được thế nào? Thì thầy cũng bàn chuyện tích lọc nha. Làm sao để Phật hóa được gia đình? Thứ nhất là ta tôn tốt tinh tấn, hy sinh nhiều những cái khác công việc của gia đình để cho gia đình bắt đầu mình, thì từ từ mình mới nói với gia đình nghe. Hoặc là kiếp trước gia đình đã bắt đầu mình thì cái này mình nói với gia đình. Còn nếu bây giờ kiếp này gia đình chưa bắt đầu mình mà mình bắt đầu gia đình mình nói, mình phải tu với hy sinh để lau nhà, phải dọn hồ tiêu, phải nấu cơm, phải phục vụ mọi người. Thì cả lâu tới khi mà bắt đầu hương lại mình rồi mình biết là đã tu. Theo Phật chúng ta sẽ đẹp nha. Con là người đạo tin Chúa, nhưng nghe qua những văn địa thì đã dạy con ăn chay được một tuần, hợp với một tuần rồi. Và con muốn ngồi thiền, người xin thầy chỉ dạy cách ngồi thiền tới lúc và có điểm của ông Phật là có lỗi đạo với Chúa. Nếu Chúa là chân lý thì Chúa sẽ vui mừng khi thấy con chim của Chúa là sao? tìm đến chân lý tam độ rồi. Vì các ngài có phân chia ra là học. Còn cái người mà không phải chân lý á, mới thấy theo đạo này đạo kia ghét. Nói ủa tụi nhà đạo giàu cũng bây giờ phải đọc Phật. Thì tại vì người đạo không phải chân lý. Còn nếu như Chúa Giêsu nói ta là ánh sáng, ta là đường điện, ta là chân lý, cho nên con chi của ta ai mà tìm theo những chân lý của đạo Phật thì ta rất là thương yêu mẹ con. Có người Phật tử của đạo những gia đình chuyên buồn, người thân bệnh nặng nhận ung thư, vì họ xin nguyện tức từ bi xả để chuyển tình duyên thân bằng người con thân. Có một số trường hợp cái bệnh ung thư ác tính hay là chuyển thành khối u lành tính nữa đó cũng có, nhưng mà không phải nhiều lắm, có khi phải chết luôn. Tuy nhiên bệnh ung thư thì nó có cái dấu hiệu thế này. Cái định nghĩa đầu tiên bệnh ung thư là cái mô tế bào nó phát triển bừa bãi, nó không phát triển bình thường, nó phát triển bừa bãi thành một khu vực bị hư hoại, là nó đau đớn, nó tiết ra cái histamine, là nó đau đớn đến chết. Nhưng mà tại sao tự nhiên tế bào nó lại bất thường? Tại sao tế bào lại bất thường? Vì nó ở đây. Lý do thứ nhất là ta ăn đồ bị nhiễm độc hóa chất, ta ăn nhập cái thứ tư mà nó chứa chất là 3-NMC-VD. Monoglorin rubabio chứa chất đó, cái chất đó là uống ăn những thứ hoặc là ăn những thực phẩm công nghiệp mà gói giấy rồi nó chất bảo quản, ăn trái cây nó dùng trong thuốc bảo quản. Bây giờ tất cả những thứ hiện đều có vấn đề này rồi. Cá thì mua thuốc nó bậy bạ hơn cá ghẻ, heo thì lợn một lợn con, bò thì bò đi, gà thì cứng, rau thì bỏ thuốc hóa chất trừ phân hóa nhiều, cho nên thế giới này đang bị nhiễm độc, thức ăn nó bị nhiễm độc, không khí nó bị nhiễm độc, dòng sông nó bị nhiễm độc và lòng người ác độc. Thế giới đang bị nhiễm độc, cho nên ta sống trong cái môi trường độc hại như vậy, cái mô tế bào ta nó hư, nó phát triển nó bậy bạ và ung thư. Đó là nguyên nhân thứ nhất là do hóa chất độc hại tràn vào. Nguyên nhân thứ hai là do một cái sinh thể, một cái tâm linh giống như con vật, chim, con gà, chó, mẹ chết nhập vô con người ta, nhưng nó không nhập vô đầu ta được, nó không làm ta đi, nhưng nó gá vô một bộ phận cơ thể ta, nó sống, nó sống dính chừng, nó sống chừng người với nó, nó sống ký sinh với cơ thể ta, cái cơ thể ta thì phát triển ra thành những cơ thể khác, những cơ thể khác, và nó tranh giành sự sống cơ thể ta, cơ thể là ta chết, giống như ngoài Bắc nó thường gọi cái vô đó. Tóc của rất là đẹp, của gì của họ là một cái luồng tóc lạ, sóng tức là dài xuống, mẹ cắt cổ ra, không biết cắt. Rồi sau này một nhạc bài cảm, nó nói cái mớ sóng nó là một con quỷ. Nó nhập vào đó, nó sống giá vào cái đó. Bây giờ là nó giống như một cái cơ thể riêng mà nó dính của người mình. Thì ung thư cũng là như vậy. Cho nên đối với trường hợp mà nếu có ung thư đó mà là một sinh thể nó nhập vô, nó sống ký sinh, thì ta phải bút ve bút tư nó ta niệm Phật cầu cho nó siêu, cầu cho nó siêu, nó đừng có sống ký sinh nữa, để nó được thành người, được theo Phật tu tập. Thì niệm Phật thời gian cái khối u tan đi, cái sinh thể phát ra khỏi cơ thể để làm được việc. Còn nếu ung thư do nhiễm độc hóa chất thì rất khó chữa. Thì trước hết ta phải nhìn đói để thanh lọc cơ thể, thì đó rất là khi nhìn đó rất là nhiều ngày để thanh lọc bảy chất hóa chất, rồi sau đó chúng ta sẽ ăn chất thật là trong lành. Ăn rau sạch, ăn gạo sạch không lâu lên. Từ cái lại thì ta đi mò lên. Đồng thời ta cầu trên ta bảo danh hộ thế. Nếu mình là người nhà có như vậy thì mình lại vẫn sắp hối cho gia đình của mình. Con đi chùa là được trên 10 năm. Con muốn tâm niệm quy tam bảo nhưng đi đến chùa không chịu quy y. Cứ thể vậy con đứng tại nhà rồi con phải đi tham vọng chùa. Quy y khác và xuất gia khác. Quy y thì mình chỉ họ chỉ nằm dưới trong những bệnh viện miệng và mình ở nhà tiếp tục tu. Còn xuất gia của chùa cả đầu tu nên mình hiểu được vấn đề đó. Ai học tôi thì để đồng ý quy y khác thì quy y thì phải quy y liền. Xuất gia thì là tự nhiên xuất gia được. Có biết đến đạo tràng nào cho đúng hướng để mà tiếp tu. Tại vì con thấy đạo Phật không sống như đề được Phật thì không biết giàu nghèo nên lòng con hoang mang. Ôi xin thầy hoan hỷ. Cái tâm phân biệt giàu nghèo đó là cái hệ quả rất tự nhiên của con người. Vì sao vậy? Vì cái người giàu có phước nên họ thu hút sự chú ý của người khác, còn người nghèo ít phước cho nên không thu hút sự chú ý của người khác. Nên cái người giàu tới đâu cũng dễ được người ta chú ý, thì nó là cái hệ quả tự nhiên của nhân quả, mình không có khó vượt lại. Còn cái người tu á thì thường là họ để ý tâm nhiều hơn, không biết giàu nghèo, hãy có tâm thì họ biết. Đó là người chân tu. Tuy nhiên là lỡ người đã vừa giàu vừa có tâm mà cái đến chùa thì ông thầy quý được quý vì cái tâm, nhưng người ta sẽ đánh giá là quý vì cái gì, thì cái giàu thì rất là tội nghiệp cho ông thầy, chứ người ta là quý vì cái tâm thì cũng có công việc. Công việc đừng có để ý giàu nghèo, mà cái lựa chùa nào có giáo pháp tốt, có sư bà dễ thương thì cái đó là một đi tu nha. Thưa thầy, tình yêu trai gái hoang gia truyền kiếp làm sao con có giải quyết được? Khi đã yêu thì lo sợ nhiều nhỉ? Lo ngày, lo mùa thu nắng nhạt màu tươi, lo tình yêu không tới tim người. Có biết bài không? Có người đã nghe không?